Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hãy đưa tay ra, một bài học đức tin. Nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu không phai tàn qua tiếng hát Delina.
Lòng ngài yêu thương, trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi, được ngài buông tha, cơn đau chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Tình yêu không phai tàn. Và bây giờ là bài Hãy đưa tay ra, một bài học đức tin. Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ lấp người Ai Cập, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Đó là Xuất Ai Cập chương 14 câu 26. Việc Đức Chúa Trời giải cứu tuyển dân khi bị quân Ai Cập rượt đuổi đến bờ biển đỏ là một trận chiến có 102 trong quân sử thế giới. Sức mạnh trong thiên nhiên, đặc biệt là gió và biển, đã được sử dụng để giải cứu một đạo quân hàng triệu người, đồng thời tiêu diệt toàn thể binh đội của đạo quân rượt đuổi theo. Đây là một chiến thuật quân sự con người không thể vận dụng, mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể áp dụng mà thôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng tay lĩnh tụ Môi-se để bày tỏ quyền năng của Ngài, và cũng chính vì thế, con người mới có cơ hội nhận ra tác động của Đấng toàn năng. Theo lệnh của Chúa, toàn thể tuyển dân, nam phụ lão ấu, bầy gia súc, bồng bế nhau, hối hả ra khỏi nhà, rời bỏ đất Ai Cập, nơi họ và tổ phụ nhiều đời đã kiều ngụ 4 thế kỷ qua. Thật ra, họ chỉ có thể ra đi sau khi Chúa đã dùng tay Môi-se và A-rôn trút đổ liên tiếp 10 tai họa xuống đất Ai Cập. Tai họa thứ nhất là tất cả nước trên sông rạch trong toàn Ai Cập, kể cả nước trong các bình chứa, đều biến thành huyết và trở nên hôi thối không thể uống được, và tất cả các loài cá dưới sông cũng đều chết hết. Tai họa thứ hai là ếch nhái từ các sông rạch tràn lên trong xứ, vào trong cung điện, vào trong phòng ngủ, bò lên giường, leo lên người, chui vào trong bếp, vào thùng nhồi bột. Tai họa thứ ba là muỗi từ bụi đất bỗng xuất hiện bay khắp xứ, bu chích loài người và súc vật. Tai họa thứ tư là ruồi mỏng bu đầy người, từ vua cho đến quần thần dân chúng Ai Cập. Súc vật của người Ai Cập đều bị ruồi mỏng bu đen, trong khi đó toàn xứ Goshen là nơi tuyển dân sinh sống là không có một con ruồi nào. Tiếp theo là tai họa thứ năm, tất cả súc vật bị dịch bệnh khiến cho ngựa, lừa, lạc đà, chiên bò của người Ai Cập chết hàng loạt, trong khi súc vật của tuyển dân thì hoàn toàn vô sự. Tai họa thứ sáu là ghẻ chốc, cương mù xuất hiện trên khắp cả người và súc vật trong toàn xứ Ai Cập. Trước khi giáng tai họa thứ bảy là mưa đá, Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se báo cho Pharaon, hoàng đế Ai Cập rằng nếu Ngài hành hại bằng dịch bệnh thì cả triều đình và dân chúng Ai Cập chắc hẳn đã chết hết. Nhưng Chúa còn cho họ sống để họ có cơ hội chứng kiến quyền năng Chúa để danh Ngài được khắp đất biết đến. Chúa báo trước Ngài sẽ dùng mưa đá tàn hại Ai Cập. Những triều thần nào của Pharaon tin và kính sợ Chúa sẽ đem súc vật và gia nhân ngoài đồng vào nhà thì thoát chết, còn những kẻ không để tai vào lời cảnh cáo đó thì gia nhân và súc vật để ngoài đồng đều chết hết vì mưa đá. Tất cả hoa màu, cây cối ngoài ruộng đồng cũng đều bị hư hại cả. Tai họa thứ 8 là cào cào tràn lên trong xứ, cào cào đáp xuống như những đám mây lớn che phủ mặt trời khiến cho cả xứ tối tăm. Sau tai họa mưa đá, những cây cỏ nào còn sót lại đều bị cào cào ăn sạch, khiến cho cả xứ tiêu điều, ruộng đồng không còn đến một cọng rau xanh. Tai họa thứ 9 là suốt trong 3 ngày cả Ai Cập bị bóng tối dày đặc bao phủ. Kinh Thánh mô tả, bóng đen dày đặc đến độ có thể giờ đụng được. Bóng tối đặc quánh này đã khiến cho Pharaon và triều thần kinh hoàng, nhưng sau đó lại cứng lòng không chịu cho người Israel ra đi. Vì vậy, Chúa đã phải dùng biện pháp cuối cùng trong tai họa thứ 10. Trong tai họa này, tất cả con đầu lòng của súc vật và người, từ vua Pharaon trở xuống đều chết. Trong đêm tai họa này đổ xuống, cả Ai Cập đẫm mình trong những tiếng khóc than kêu gào thảm thiết, vì gia đình nào cũng có người chết. Sau tai họa đó, Pharaon và cả triều đình Ai Cập không còn sức nào kháng cự nữa. Chúng bèn bằng lòng để cho tuyển dân ra đi. Không chỉ là để họ ra đi, mà còn là mời đi, đuổi đi thật gấp. Người Israel tận dụng cơ hội xin những người láng giềng Ai Cập các món nữ trang quý giá bằng vàng, bằng bạc. Và Kinh Thánh mô tả, tuyển dân đã lột sạch người Ai Cập trong chuyến ra đi này. Đức Chúa Trời đã dùng tai họa cuối cùng này cho Ai Cập để trở thành cơ hội phước hạnh cho tuyển dân. Không chỉ là được giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ trong Ai Cập, nhưng còn được kinh nghiệm cuộc giải phóng tâm linh bởi lễ vượt qua được thiết lập vào cơ hội này. Mỗi gia đình Israel chuẩn bị một con chiên đực giáp năm không tì vết để giết đi vào buổi chiều tối ngày 14 tháng Giêng, lấy huyết bôi trên 2 cột cửa và thanh ngang. Đêm đó, thiên sứ hành hại đi ngang qua toàn cõi Ai Cập vào từng nhà để giết con trai đầu lòng trong nhà ấy. Tuy nhiên sẽ vượt qua mà không vào nhà nào ngoài cửa có bôi huyết. Vì vậy gọi là lễ vượt qua. Cả gia đình Do Thái sẽ ăn thịt chiên nướng trên than lửa với rau đắng và bánh không men, rồi chuẩn bị ra đi. Con chiên đó là hình bóng Chúa Cứu Thế bị giết và nhờ huyết Ngài mà giải phóng người có lòng tin khỏi cuộc đời nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Sau 10 tai họa tàn hại đất Ai Cập, đánh hạ và sỉ nhục các tà thần Ai Cập, Đức Chúa Trời đã dùng tay Môi-se để dẫn dắt tuyển dân ra đi. Tuy nhiên, người Israel cần có cơ hội biết Chúa rõ hơn, không có cơ hội nào tốt cho bằng lúc họ đối diện với tai họa. Cả một đoàn dân hơn triệu người, nam phụ lão ấu, với vô số gia súc vội vã ra đi. Tuy nhiên trong tình trạng đó, dù họ có muốn đi thật nhanh cũng không thể nào đi nhanh được, vì với bầu đoàn thê tử, với đồ đạc mang theo mà phương tiện duy nhất là đi bộ, thì cuộc hành quân này thật vô cùng giới hạn. Khi đến gần Biển Đỏ, Chúa ra lệnh cho họ dừng lại hạ trại. Trong khi đó, Pharaoh và quần thần bỗng nhiên thấy trong một ngày mất cả một lực lượng lao động khổng lồ, cho nên đã huy động đại quân hầu hết là kỵ binh ra đi đuổi theo tuyển dân bắt lại. Không lâu, đạo quân Ai Cập đã bắt kịp lúc tuyển dân đang hạ trại gần bờ biển. Dân Israel thấy binh đội Ai Cập đuổi theo thì vô cùng kinh hoàng. Trước mặt là biển, sau lưng là quân Ai Cập. Họ rúng động ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Khi Pharaoh đến gần, người Israel nhìn lên, thấy quân Ai Cập đuổi theo thì rất hãi hùng, kêu van Chúa hằng hữu. Chúng lại nói với Môi-se rằng, Ai Cập không có đất chôn sao mà người dẫn chúng tôi vào chết trong sa mạc. Người đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập làm gì? Khi còn trong Ai Cập, chúng tôi chẳng từng nói với người rằng để mặc chúng tôi phục dịch người Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn là phải chết trong hoang mạc hay sao? Môi-se đáp cùng dân chúng rằng, đừng sợ, hãy ở đó, rồi ngày nay chứng kiến Chúa hằng hữu giải cứu các ngươi. Vì quân Ai Cập mà các ngươi nhìn thấy ngày nay thì sẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Chúa hằng hữu sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đó là Suất Ai Cập chương 14 câu 10 đến câu 14. Khi đối diện với cái chết cận kề, tuyển dân Israel bị dồn vào chỗ chỉ còn biết kêu cầu Chúa. Tuy nhiên, bản chất nổi loạn đã khiến cho họ oán trách và đổ thừa Môi-se, cố ý quên rằng Môi-se chỉ làm mọi sự theo lệnh Chúa hằng hữu. Trong tình huống đó, Môi-se bình tĩnh trả lời đám dân nổi loạn bảo rằng, đừng sợ, hãy ở đó, rồi ngày nay chứng kiến Chúa hằng hữu giải cứu các ngươi. Vì quân Ai Cập mà các ngươi nhìn thấy ngày nay thì sẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Chúa hằng hữu sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Lúc tuyển dân hạ trại trước Biển Đỏ, thì binh đội Ai Cập đuổi theo sát gần. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đi đầu hướng dẫn đoàn dân liền quay trở lại phía sau. Trụ mây đi trước cũng được Chúa đưa trở lại, ngăn chia binh đội Ai Cập với tuyển dân. Tuyển dân được soi sáng trong khi quân Ai Cập thì bị mây đen che phủ, khiến cho suốt đêm quân Ai Cập không thể tiến gần tuyển dân được. Chiến thuật Đức Chúa Trời dùng để giải cứu tuyển dân và tiêu diệt toàn bộ binh đội Ai Cập được thực hiện một cách siêu nhiên trước sự chứng kiến của hàng triệu người Israel. Chúa truyền cho Môi-se đưa tay ra trên biển. Một cơn gió đông được Chúa khiến nổi lên thổi mạnh, đến nỗi Biển Đỏ cạn khô tạo thành một con đường giữa biển. Tuyển dân Israel được lệnh đi ngang qua trên con đường giữa biển, giữa hai vách nước sừng sững hai bên. Quân Ai Cập thấy vậy cũng xuống biển đuổi theo. Tuy nhiên, khi người Israel cuối cùng đi qua bờ bên kia, trong khi đạo quân Ai Cập còn ở trong con đường dưới đáy biển, Đức Chúa Trời truyền bảo Môi-se một lần nữa, đưa tay ra trên biển. Nước ập lại, chôn sống toàn thể binh đội Ai Cập, kỵ binh chiến xa ngựa chiến, tất cả đều bị chôn vùi. Những ngày sau, tuyển dân nhìn thấy vô số xác quân lính Ai Cập dạt trên bờ, khiến cho họ kính sợ Đức Chúa Trời, tin Ngài và tin Môi-se là tôi tớ Ngài. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.